Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đang hội kiến Tổng thống Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc, trong khi bên ngoài hàng trăm người Việt Nam, người Mỹ gốc Việt biểu tình phản đối. Mời quý vị nghe Trà My tường thuật trực tiếp.
Kính thưa quý vị, Chủ tịch Trương Tấn Sang của Việt Nam được Tổng thống Barack Obama tiếp đón tại Tòa Bạch Ốc ngay sau lưng chúng tôi ngày hôm nay, ngày 25 tháng 7. Đây là chuyến công du Hoa Kỳ lần đầu tiên của ông Sang trong tư cách chủ tịch nước sau chuyến thăm lịch sử năm 2007 của cựu chủ tịch Nguyễn Minh Triết. Cuộc họp thượng đỉnh dự kiến diễn ra lúc 10 giờ 30 sáng giờ Washington DC, nhưng từ 8 giờ hàng ngàn người Việt từ khắp các tiểu bang trên toàn nước Mỹ, từ Tây Sơn Đông và cả từ nước Canada lân cận đã tập trung tại công viên Lafayette ngay trước Tòa Bạch Ốc. Không phải để nên đón mà để phản đối những vi phạm nhân quyền của Hà Nội, yêu cầu Tổng thống Obama đặt nặng vấn đề nhân quyền trong cuộc gặp thúc đẩy quan hệ đối tác Việt-Mỹ ngày hôm nay và để tiếp tục đánh động sự quan tâm của công luận thế giới về thực trạng hồ sơ nhân quyền của Việt Nam. Có mặt với chúng tôi ở đây là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc Ủy ban cứu người vượt biển PPSOS.
Dạ vâng, đây là một cơ hội để mà đưa cái thông điệp vào cho Tòa Bạch Ốc nhằm đòi hỏi Việt Nam thực hiện hai điều. Điều thứ nhất là vấn đề nhân quyền, dân chủ bằng cách là trả tự do cho tất cả những tù nhân lương tâm hiện nay đang bị giam giữ ở các nhà tù từ Nam chí Bắc. Thứ hai là bảo vệ cái chủ quyền của đất nước bằng cách là Việt Nam phải hội nhập vào thực sự vào cái khối ASEAN, tức là cái hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Chỉ có như vậy thì mới đẩy lùi được cái sự bành trướng của Trung Quốc mà thôi. Hiện nay Việt Nam hay còn đứng bên ngoài, chỉ muốn đối thoại riêng với Trung Quốc, như vậy rất là nguy hiểm cho Việt Nam. Và Hoa Kỳ cần phải kéo Việt Nam vào ASEAN. Dĩ nhiên Việt Nam vào ASEAN thì sẽ khó tránh được cái trào lưu dân chủ hóa, cái làn sóng dân chủ đang quét từ quốc gia này đến quốc gia khác ở trong toàn vùng Đông Nam Á, mà mới đây nhất là Miến Điện. Vì lý do đó mà Việt Nam tránh né. Thành ra chúng ta cần phải đòi Việt Nam phải tôn trọng chủ quyền, chính quyền hiện nay mà chấp nhận dân chủ, đồng thời phải tôn trọng nhân quyền bằng cách là trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm từ giờ cho đến cuối năm nay, trước khi mà Tổng thống Obama gặp ông Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng ở bên lề của hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Brunei vào tháng 11 năm nay.
Vâng, nhưng mà vì sao cái vấn đề nhân quyền Việt Nam lại là cái mối bận tâm của cộng đồng người Việt hải ngoại giữa rất nhiều các lợi ích khác trong mối bang giao Việt Mỹ, kinh tế, giáo dục vân vân vân.
Dạ vâng, nếu như không có nhân quyền đó, không có dân chủ đó thì không thể nào mà có một cái sự công bằng về vấn đề mậu dịch được. Chẳng hạn như Việt Nam hiện nay dùng cái biện pháp lực cưỡng bắt lao động sản xuất ra những mặt hàng ở cái giá gần như là không có tốn kém gì cả, thì làm sao mà bảo vệ được cho cái quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ. Và thực sự ra tất cả mọi cái vấn đề ổn định ở trong vùng cũng phải dựa trên một cái nền dân chủ. Nếu như Việt Nam còn độc tài thì rất dễ để mà nghiêng ngả về phía của Trung Quốc chẳng hạn, và những nhà độc tài khác tạo cái sự bất ổn cho toàn vùng hiện nay. Thành ra cái quyền lợi của Hoa Kỳ là phải khuyến khích Việt Nam, áp lực Việt Nam dân chủ hóa và tôn trọng nhân quyền. Nhưng mà quan trọng hơn nữa, đây là cơ hội để đòi hỏi Việt Nam phải nhượng bộ về nhân quyền, vì Việt Nam đang cần Hoa Kỳ hơn là Hoa Kỳ cần Việt Nam. Tại sao lại không đòi hỏi, tại sao để lỡ đi cơ hội đó? Thì đấy là cái lý do mà chúng tôi muốn. Và cái điểm thứ hai nó rất quan trọng, nếu Việt Nam được tất cả những cái gì họ mong muốn đó, thì nó sẽ trở lại như là đầu năm 2007. Sau khi họ đạt được tất cả những điều họ mong muốn, họ đàn áp nhân quyền trầm trọng hơn và kéo dài cho đến hiện nay.
Vâng, xin cảm ơn chiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất nhiều đã dành cho chúng tôi cuộc đổi này. Có mặt với chúng tôi hôm nay là cựu dân biểu Cao Quang Ánh. Và thưa dân biểu Ánh, là xin ông vui lòng cho biết cái thông điệp mà ông tới đây ngày hôm nay là gì ạ?
Dạ vâng, thì tôi cũng tham gia cùng với lại tất cả những người trong cộng đồng chúng ta để lên tiếng đòi cái sự tự do, thứ nhất là cho Việt Nam. Thứ hai nữa là cho những người tù binh chính trị, những người như những anh hùng như là Nguyễn Phương Nguyên, cha Lý, Quảng Độ. Và hồi hôm qua thì tôi cùng với lại một số người, anh Thứ Nguyễn Đình Thắng, có mời gọi những người trong Hạ viện lên tiếng để kêu gọi cái sự tự do cho những người tù binh chính trị. Và hy vọng trong những ngày tới thì tiếng nói của cộng đồng chúng ta sẽ được vang lên Hạ viện, và hy vọng trong tuần tới cái dự luật nhân quyền cho Việt Nam sẽ được thông qua Hạ viện.
Thưa ông, là nhiều người nói đó là cái cản trở chính trong mối quan bang giao Việt Mỹ là vấn đề nhân quyền Việt Nam, nhưng cũng có ý kiến ngược lại cho rằng cái cản trở chính là cái cộng đồng người Việt hải ngoại chống cộng, dùng cái vấn đề nhân quyền Việt Nam làm cái cớ để mà phá bệnh sự phát triển của Việt Nam vì những mối hận thù cũ. Thì ý kiến ông như thế nào?
Trong cái sự mà tranh đấu nhân quyền cho Việt Nam, cái đó là bộ phận của cộng đồng chúng ta ở trong các hội nghị này. Và nói chung, trong cái vấn đề mà tự do, trong cái vấn đề mà nhân quyền, thì chắc chắn là chúng ta phải cần sử dụng tất cả những cái thế lực của chúng ta có. Và cái thế lực mạnh nhất của chúng ta là thứ nhất là cái tiếng nói, thứ hai là cái lá phiếu của mình. Đó là một sứ đạo tự do, chúng ta có quyền lên cái tiếng nói để kêu gọi những cái sự thay đổi, những cái kêu gọi những cái sự mà chúng ta đang muốn cho xã hội Việt Nam của mình. Cho nên đối với tôi thì đây là một cái việc làm rất là chính đáng của cộng đồng và của người Mỹ gốc Việt chúng ta ở nơi đây.
Vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều. Xin anh cho biết quý danh ạ.
Dạ, tên tôi là Nguyễn Phước Hèn.
Anh từ đâu tới?
Dạ, từ Connecticut.
Anh kỳ vọng gì sau chuyến sau cái cuộc gặp ngày hôm nay giữa nguyên thủ quốc gia Việt Mỹ?
Tôi kỳ vọng ông Trương Tấn Sang ông về ông hợp lại với chính phủ cũng như đảng cộng sản và các ông nói lên những tiếng nói như là hội nhập cộng đồng thế giới thì các ông phải làm cái điều đó. Dân tộc Việt Nam ai cũng muốn nước Việt Nam có một cái chính phủ được hòa nhập với cộng đồng thế giới, đó là điều tốt. Mong là các ông nói, các ông phải làm.
Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, xin bác cho biết quý danh ạ.
Dạ. Xin thưa tất cả quý đồng hương, tôi là Trần Trước Học, ông xã tôi là Nguyễn Văn Thuận, võ bị Việt Nam Đà Lạt khó 16.
Sáng tôi đâu tới ạ?
Dạ, tôi ở Việt Chi Nha.
Việt Chi Nha, dạ.
Dạ, ông xã tôi bị ở tù 13 năm cộng sản. Thành ra những cái cuộc mà tranh đấu mà đã ở cộng sản là chúng tôi đều đi.
Vâng, thưa bác, là cái cuộc biểu tình cách đây 6 năm cũng tại nơi này, khi mà cựu chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết tới đó, thì bác có tham gia không?
Dạ, lúc nào tôi cũng đi, ở New York tôi cũng đi, tại vì cộng sản nó đàn áp hồi trước kia, ngay bây giờ nó cũng đàn áp, như là Kha với là Uyên nó cũng vẫn đàn áp. Hồi trước thì mình bỏ qua, bây giờ nó vẫn đàn áp, dân ở trong nước vẫn là khổ sở. Ai bây giờ, chính bây giờ mà ta còn đi được bươn qua Úc nữa. Thành ra mặc dù là người đàn bà Việt Nam mình nuôi chồng ở tù, thương chồng thương con qua đây, con cháu nội cháu ngoại, mà ngày nào có đi biểu tình thì tôi nói con tôi ở nhà để tôi phải đi biểu tình.
Cảm ơn bác rất nhiều. Vâng ạ. Dạ, và bây giờ chúng tôi ghi nhận có sự góp mặt của nhạc sĩ Trúc Hồ, hệ thống truyền thông SVTN. Xin hỏi cho biết là cái kỳ vọng trong cái cuộc gặp lần này đó, liệu có thể có những cái nhượng bộ cụ thể về mặt nhân quyền từ phía Hà Nội hay không?
Chắc chắn là mình có quyền ước mong chứ. Thứ nhất là với sự lực của cộng đồng của chúng ta, và Tổng thống Obama chắc chắn là trong cái bản thông cáo báo chí ông đã nhấn mạnh là chuyện đầu tiên ông sẽ nói là vấn đề nhân quyền. Bởi vì chúng tôi hy vọng là trong chuyến đi này của ông Trương Tấn Sang gặp ông Tổng thống Obama, thì trong vấn đề nhân quyền là chuyện mà cần thiết mà Obama phải áp lực ông Trương Tấn Sang.
Trong số các trọng tâm cuộc họp thượng đỉnh Việt-Mỹ tại Tòa Bạch Ốc hôm nay là vấn đề thương mại, đặc biệt là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà hai nước đang thương lượng. Vấn đề an ninh Biển Đông cũng là một vấn đề trọng tâm, và vấn đề nhân quyền Việt Nam đang bị thế giới lên án nghiêm trọng cũng là trở ngại lớn nhất trong ban giao Việt-Mỹ. Mỹ khuyến cáo là nếu Việt Nam không cải thiện nhân quyền thì Washington không thể thỏa mãn những trông đợi của Hà Nội. Và trước khi Chủ tịch Trương Tấn Sang qua đây gặp Tổng thống Obama ngày hôm nay thì đã có rất nhiều lời kêu gọi, các thư từ các dân biểu, thượng nghị sĩ cũng như các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như tất cả các cộng đồng người Việt hải ngoại đã có những cái thành viên thư tập thể thu hút hàng ngàn chữ ký cùng đồng loạt yêu cầu Tổng thống Obama đề cao vấn đề nhân quyền trong cuộc gặp ngày hôm nay. Trà My tường trình từ thủ đô Washington, Hoa Kỳ.